Cần là phải phân biệt sự khác nhau giữa trí thức và trí tuệ. Trí thức đó, nó là một sự thông minh và là kết quả tự nhiên của quá trình học hay là kinh nghiệm của bản thân. Có những người học không cao, bằng cấp không nhiều, nhưng mà lăn xả trong cuộc đời lâu năm, rồi chiêm nghiệm chính mình nhiều, cho nên có những kiến thức được gọi là đo bằng xương máu và những thất bại, cho nên tính sử dụng trong hiện thực của nó tôi nói là cao. Và những người được học chính quy mà đỉnh cao nhất là các khoa học gia hay là các nhà bác học đó, thì được gọi là thông minh thôi chứ không phải là có trí tuệ, tức là họ có kiến thức chuyên môn thuộc hàng bậc nhất trong một lĩnh vực mà những người đang cùng mối quan tâm về lĩnh vực đó đôi lúc phải mất đến cả trăm năm sau, vài năm sau mới có thể sánh bằng. Như vậy kiến thức hay là sự thông minh đó chỉ là những hiểu biết trên nền tảng của ý thức nhị nguyên. Đang khi trí tuệ được Đức Phật nói trong kinh đó, để là sự sống phù hợp với đạo đức và nhân quả trong mọi tình huống, không có tình trạng dầu là do áp lực hay là bị những cám dỗ mà người đó có thể sống trái với lương tâm, sai với luật pháp được. Như vậy người có trí tuệ không nhất thiết là có kiến thức nhiều, thông minh nhiều, nhưng mà nhìn sâu, thấy rộng, hiểu biết xa và ứng xử tại đâu mọi người cũng được quý mến, nhất là người trí. Có trí tuệ đó, chúng ta sẽ có được một thước đo chuẩn mực về đời sống xã hội, nhờ đó có thể giúp cho được nhiều người. Chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng, chữ viết thì không đọc được, và nghĩa lý của kinh đó, nếu ai đọc lên cho ngài nghe, ngài phân tích rành mạch, chỉ thẳng vào tâm của người, và do đó người ta được tâm thông và pháp thông, tiến xa trên con đường tâm linh, có được an vui và hạnh phúc. Việc học Phật trước nhất là chúng ta có kiến thức về Phật pháp như là một tấm bản đồ. Những người nào thông minh đó, tức là có nền tảng để học vững thì vào Phật pháp học rất nhanh. Tại vì trình độ Phật pháp nó cao hơn trình độ thế học một cái đập. Cho nên cái nền thế học vững chừng nào thì chúng ta có thể khai thác được các dữ liệu Phật pháp phục vụ cho xã hội trong lĩnh vực chuyên môn và liên hệ mà mình có. Nhưng nếu như người đó không học Phật pháp với việc thực tập, thì những kiến thức đó đó nó chỉ đơn thuần là kiến thức thôi. Như các giáo sư khác đạo Phật, do vì thích đạo Phật hoặc là vì nghề nghiệp mà dạy môn Phật học, thì họ cũng phân tích Phật pháp không thua kém gì tăng ni, thậm chí còn chuyên môn hơn nữa. Nhưng mà việc thực hành Phật pháp của họ chưa hẳn đã là có, mà nếu có chưa hẳn đã là thành công. Đang khi một người có trí tuệ thì có thể lý giải về nhiều vấn đề Phật học đó, là không có gọi là chuyên sâu, tầm chương chích cú, phân tích vân vân, nhưng mà họ nói là nó đi thẳng vào vấn đề, ta nghe là có thể hiểu được vấn đề chứ không có làm phức tạp thêm, rắm rối hơn. Cho nên cái hiệu năng của trí tuệ là nhắm đến việc giải quyết vấn đề, mang lại an vui và hạnh phúc, chứ không phải là nằm ở chỗ chỉ đơn thuần là tích tập các dữ liệu thông tin mà ta gọi đó là kiến thức. Mà đỉnh cao nhất của kiến thức là giúp cho một người được thông minh. Đường đi để có được trí tuệ thì theo Đức Phật á, căn bản nhất, truyền thống nhất vẫn là thực tập đời sống đạo đức, để là không còn bị nỗi sợ hãi về luật và dân sự. Tâm định tĩnh, thực tập thiền chuyển hóa sẽ giúp cho chúng ta làm cho tâm này lắng trọng như một tấm gương, mà tính phản chiếu và soi sáng của nó làm cho chúng ta trở thành là người an vui. Thì đó, để giúp cho người thân có được trí tuệ đó, thì tốt nhất là hướng dẫn họ thực tập và mời gọi họ đến những nơi có kinh nghiệm thực tập như là chùa Pháp Vân này vào mỗi khóa tu, thì sau thời gian thực tập là có trí tuệ. Thì tại đây thì chúng ta thấy là có những cái bài đạo ca mang tính là cộng đồng, vị tha nhân, tình người, giá trị nhân văn tốt. Ta ca những bài đó nó trở thành như là mình cài vào trong bộ não mình những cái lệnh điều khiển về nhân cách, rồi riết rò rồi mình sẽ sống với nhân cách đó. Chứ còn ca những cái bài nhạc tình, nhất là nhạc thất tình, ca riết rò là con người tiêu cực, nghe riết rò là con người buồn chán tuyệt vọng đó, nó không có lối thoát. Như vậy ta trở thành một phần của những gì ta tiêu thụ. Tiêu thụ về kiến thức thì ta trở thành là sản phẩm kiến thức. Tiêu thụ về trí tuệ thì trở thành một người giải thoát, an vui, tốt hơn nhiều. Cho nên chi bằng là giúp cho người đó có cơ hội được thực tập. Và trong thực tập đó, thì những cái bế tắc, những cái khó khăn, những trở ngại sẽ được tháo mở bởi người hướng dẫn có kinh nghiệm, hoặc những người đồng tu, những sư anh, sư em đi trước đó, là có được những kết quả trong việc giải quyết các vấn đề cá nhân. Còn giả sử chưa đạt được trí tuệ thì việc mà nghiên cứu về Phật pháp cũng giúp chúng ta có được kiến thức chuẩn cho xã hội, cho gia đình và cho các lĩnh vực ngành nghề. Cho nên đường nào thì kiến thức Phật pháp mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ Phật pháp đều có giá trị cho chúng ta. Còn thực tập nó phải là một quá trình, và phải loại trừ những mê tín dị đoan, những niềm tin thiếu phương pháp, những cái sai lầm. Rồi phải nỗ lực tinh tấn chuyển hóa, thì sau thời gian thì chúng ta sẽ dần dần có được trí tuệ. Xin đi câu hỏi khác. Năng lực của hành động và nghề nghiệp do chúng ta tác đạo mấy mươi năm trên cõi đời, cộng với cái tổng thể nghiệp của những gì đã được làm ở trong quá khứ, cái tác động của hai tổng thể hiện tại và quá khứ trở thành một cái tổng thể năng lực mới sau khi loại trừ hay là bổ sung cho nhau. và cái gì nó nổi trội đó thì chúng ta sẽ tái sanh về cái cảnh giới tương thích. Ví dụ như một người có quá trình thực tập tâm linh và chuyển hóa nội tâm bằng thiền vốn là cốt lõi của sự thực tập, từ lúc mới biết đạo Phật cho đến lúc nhắm mắt lìa khỏi đời đó, thì cái cảnh giới tái sanh của người đó đó tối thiểu phải là làm con người. Và con người trong một bối cảnh gia đình là hiểu biết Phật pháp để sanh ra, thậm chí mới có 5-10 tuổi thôi là có thể là tiếp tục trở thành một hành giả mới rồi, để trải nghiệm đời sống tâm linh, hoàn tất những cái gì mà mình đã nỗ lực trong cái kiếp vừa rồi. Cho nên sau cái chết á, phần lớn con người tái sinh trong vòng một vài giây đó, nghiệp nó quyết định chuyện đó. Chúng ta không có mặc cả được với nghiệp, chúng ta cũng không mặc cả được với tiến trình tái sinh, ngoài trừ những người đã được giác ngộ đó thì làm chủ được sự tái sinh, và ta tạm gọi là tái sinh theo quyền lực, còn phần lớn chúng ta là theo nghiệp lực. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra 4 cái cấp bậc của đời sống. Thứ nhất là nặng về dục, mà hậu quả và cái việc hưởng thụ sai lầm của nó có thể làm cho người ta tái sinh vào cảnh giới động vật. Tại vì thú tính và sự hưởng dục đó, thậm chí là loạn luân ở trong các loài động vật đó, là rất là cao. Cao hơn cấp độ dục đó, là tình, tức là đời sống tình ái, tình cảm, những cái biểu hiện của cảm xúc. Những người nặng về cảm xúc nhiều đó, thì rất là dễ khổ đau bởi những lời nói, cử chỉ, hành động, sự ám chỉ của tha nhân. Và thậm chí là do mình tưởng tượng hình dung ra là mình đã cảm thấy ứa gan, mà vốn người ta không hề có cái dụng ý đó. Người sống với cái tình quá nhiều đó thì mệt mỏi về cảm xúc dữ lắm. Cao chút xíu là tưởng, tưởng có chiều hướng tích cực dẫn đến những sáng kiến phát minh đóng góp. Tưởng theo chiều hướng bình thường trở thành những nhà văn, nhà thơ, nhà sáng tác. Tưởng ở mức độ tiêu cực là ảo giác và quan tưởng. Và đây là hai nhận thức sai lầm về thực tại, giam giữ chúng ta trong nỗi đau và làm cho người khác cũng bị cộng hưởng theo nỗi đau của chúng ta. Cao nhất đó là trí, tức là trí tuệ. Mà để có trí tuệ thì đa văn được Đức Phật xem là một yếu tố, tức là sự thông minh và kiến thức bình thường sẽ giúp cho người ta đạt được trí tuệ nhất. Tại vì mình đã thừa nhận được phương pháp đúng, dứt khoát bỏ những phương pháp sai, tháo mở những cái nghịch cảnh để đạt được sự thành tựu như ý. Thì người nào sống về tưởng và trí nhiều đó thì tái sanh vào những cảnh giới an lành thôi, dù là con người hay là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh. Atula cũng là một loại hình con người ngoài hành tinh, có phước báo về tri thức cao hơn con người trên hành tinh của chúng ta đang có. Còn là những bậc đã giác ngộ rồi đó thì cảnh giới tái sinh nó là theo quyền lực của các ngài, giống như mặt trời lặn 12 giờ về ban đêm tại nửa vòng trái đất, thì đồng lúc ấy nó có mặt với tư cách là ban ngày ở nửa vòng trái đất còn lại. Sự lặn và tắt là bị giới hạn trong góc nhìn quang học và địa lý của chúng ta. Còn bản thân sự độ sinh của các bậc đã chứng đắc là giống như vườn mặt trời, không có lặn tắt như là chúng ta đã thấy bằng cái sai lầm từ cái góc quang học. Do đó sau khi chết á, thì chúng ta đừng quá bận tâm với những nỗi sợ hãi rằng là người chết đó là mất. Mình nghĩ là mất á, cái là mình tiếc nuối vậy đó. Thực ra người chết không mất, mà người chết thay hình đổi dạng, giống như một bóng đèn bị hư do tăng phô, con chuột hay là cái bóng, thì việc thay thế nó sẽ làm cho chức năng quang học của bóng đèn lại tiếp tục hiện hữu. Còn nếu không thay nó thì điện vẫn không mất, cái tâm thức vẫn tiếp tục tồn tại theo nghiệp. Do đó tùy theo bản chất của tổng thể nghiệp ở một con người mà việc tái sanh về cảnh giới tốt, xấu, thánh, phàm được diễn ra một cách rất là tự nhiên theo quy trình của nhân quả. Do đó khi sống hạnh phúc, sống có thực tập, sống với chánh niệm, sống với những niềm an vui, thì cái chết diễn ra dầu tai nạn, chết hết tuổi thọ, chết hết nghiệp, chúng ta vẫn có được sự thanh thản. Và đây là cái niềm tin mình nên ghi nhận để chúng ta không phải quá lo âu về sự sống sau cái chết. Chắc chắn là có, và sự sống đó tiếp nối những thành quả mà chúng ta đã gieo ở hiện tại này để nó tạo thành cái cá tính của mầm sống trong bào thai của người mẹ, chứ phải bỗng dưng mà chúng ta có những cái cá tính khác nhau. Ngay cả trong tình huống song sinh thì giống nhau về ngoại hình nhưng mà khác nhau hoàn toàn về tính cách và lối sống là chuyện có thể nói gần như là phổ biến 99/100%. Xin đi câu hỏi khác. Sanskrit là Panya trong tiếng Pali, và đây là một cái từ sáng tạo mới hoàn toàn của Đức Phật so với truyền thống tâm linh và văn bản học của Bà La Môn giáo. Có một từ được hiểu nghĩa tương đương là Bodhi, tức là sự giác ngộ, và sự giác ngộ đó được xem là tiêu điểm chính trong tâm linh của đạo Phật. Khi một người thực tập đến lúc chín mùi và mở mắt giác ngộ đó, thì người ta quen dùng cái chữ là Bodhi chứ không dùng là Prajna. Còn Prajna được xem là cái kết quả khi cái việc thực tập Bodhi đó đã đạt được. Cho nên hai cái diễn tả về hai cái quy trình khác nhau nhưng nội dung nó là một. Vì vậy Bodhi và Prajna dịch là tuệ giác hay trí tuệ thì cũng giống như nhau. Làm thế nào để đạt được tuệ giác đó thì nó là một quá trình của sự thực tập. Chúng ta thử nhớ khi Tôn giả Xá Lợi Phất nghe A-la-hán Mã Thắng, một trong năm vị Kiều Trần Như đó, nói hai câu kệ thôi: nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt. Thì sách sử mô tả là ngài Xá Lợi Phất đã mở mắt tự giác. Câu đó là: mọi sự vật không từ nó sinh ra, mọi sự vật không từ nó mất đi vĩnh viễn. Khoa học ngày nay thì thêm vô cái câu chuyển từ dạng này sang dạng khác, và nó được xem là trọng tâm của định luật bảo toàn năng lượng. Bát Nhã Tâm Kinh là phần cốt lõi của dân học Bát Nhã. Dân học dạy chúng ta có được tuệ giác thì cũng phát xuất từ định đề đó. Và khoa học vật lý, khoa học hiện đại nói chung thừa nhận định đề của Đức Phật là chân lý mang tính quy luật. Tại sao nghe hai câu đó mà được giác ngộ? Vì cái nền tảng triết học và tôn giáo học của Ấn Độ cổ đại đó đặt trên cái hệ quy chiếu của Thượng Đế là Brahma. Và họ mới vẽ ra ba phương diện của Thượng Đế. Thứ nhất là tạo dựng sự sống, là chúa tể của muôn loài, đấng tạo hóa, đấng mang sự sống đến cho con người và các loài động vật. Vishnu là phương diện duy trì của Thượng Đế, sanh ra rồi mà không có duy trì, bảo hộ, chăm sóc, thương yêu thì đó, sự sống không thể tiếp tục được tồn tại. Và phương diện thứ ba là Shiva, tức là quỷ diệt, sanh ra của Thượng Đế mà nuôi dưỡng của Thượng Đế và diệt sự sống con người cũng là do Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế vừa là đấng nhân từ mà cũng vừa là đấng ác độc. Tại sao người ta phải vẽ cái bộ mặt như thế cho Thượng Đế? Vẽ bộ mặt nhân từ qua sanh và nuôi để cho chúng ta phải lệ thuộc vào ban ơn Thượng Đế, mà Thượng Đế thì chưa từng có thật. Thay vì chúng ta mang ơn cha mẹ, mang ơn một cái ông nào đó mình không biết, nó rất là vô lý. Rồi vẽ cái hình quỷ diệt của Thượng Đế để chúng ta sợ mà không dám kháng cự, đặt vấn đề. Đó là cái chiêu tâm lý nhồi sọ mà các tôn giáo nhất thần đã làm. Cụ thể nhất là Ấn Độ giáo, 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời, họ đã giảng dạy như thế. Do thế giáo là cái gốc của một số tôn giáo lớn hiện nay, từ đó mà phát sinh ra Thiên Chúa giáo, từ Thiên Chúa giáo phát sinh ra Hồi giáo, từ Thiên Chúa giáo phát sinh ra Chánh Thống giáo, Anh giáo và Tin Lành giáo. Và các tôn giáo này gặp lại gần như đã chiếm gần 4/5 dân số của toàn cầu, cũng đều cho rằng là Thượng Đế cũng sanh và Thượng Đế cũng diệt. Nàng Hồng Thủy hiểu nôm na là một phần của sóng thần đó, và động đất là do Chúa tạo ra, Chúa có quyền uy sanh và diệt. Trong khi đó, khi Đức Phật phát hiện ra tự giác thì ngài thấy rất rõ thế giới này là một tương tác đa chiều đấy, không có nguyên nhân đầu tiên và do đó không có sự kết thúc, nó tác động tiếp tục tồn tại theo quy trình sanh già bệnh chết đối với con người, sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không với mọi sự hiện tượng. Đó là một sự mở mắt tự giác về phương diện nhận thức. Và từ đó Sa Lợi Phất đã đến với Đức Phật và trở thành bậc thánh, và sau này trở thành là tướng quân của chánh pháp. Thế vậy dựa vào cái điển tích có thật này và một số các cái mô tả trong các kinh tạng Pali, sau khi nghe Đức Phật giảng bài kinh A, B, C, mấy chục người đã chứng được pháp nhãn. Pháp nhãn nghĩa là mở được tự giác. Pháp nhãn là con mắt về bản chất của thực tại, con mắt đúng với chánh pháp, nên không có nỗi khổ niềm đau nào có thể khống chế chúng ta được. Mà các thiền sư Trung Quốc về sau này chỉ cần có một cái đối thoại thiền qua một công án hay một thời đầu đó, thì sự mở mắt tự giác cũng bắt đầu được thực hiện. Có khi đó là một sự điểm đạo, có khi là một sự tình cờ. Chẳng hạn như Ngài Huệ Năng nghe câu nói không nên vướng dính tâm vào bất cứ cái gì, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mà trở thành bậc giác ngộ. Thiền sư Hương Nghiêm của Việt Nam nghe tiếng trúc va từ một viên sỏi do chính ông cuốc đất, mà giác ngộ được cái nguyên lý duyên khởi trong mọi sự vật hiện tượng. Và nhiều cái câu chuyện khác do nghe pháp âm mà được giác ngộ không phải là ít. Như vậy mở mắt tự giác trong tình huống này đối với các vị thánh căn cơ cao là đã có một quá trình thực tập quá tốt rồi. Đến lúc chín mùa chỉ cần thêm một giọt nước khai sáng là đầy tràn. Còn trong các kinh đó, thì chúng ta thấy là cái việc giác ngộ nó phải được thực hiện bằng đời sống đạo đức rồi thực tập thiền định. Nếu không có hai bước này đó thì sự giác ngộ có thể được lầm nhận bằng với các kiến thức về Phật pháp đó. Hay là kiến thức Phật pháp được nâng cao một cách sai lầm như là trí tuệ mà thực chất là không. Trong kinh Tạng Pali và Đại Thừa thống nhất nhau ở chỗ 49 ngày Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề đó, thì cái cốt lõi thực tập của Ngài là con đường trung đạo. Mà con đường trung đạo đó được Ngài nói trong rất nhiều kinh điển Pali đó chính là Bát Chánh Đạo, chứ không có một cái gì khác. Và Ngài khẳng định ngoài Bát Chánh Đạo không có con đường tâm linh, ngoài Bát Chánh Đạo không có thánh nhân, ngoài Bát Chánh Đạo không có sa môn và tu sĩ đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có an lạc đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có con đường đích thực. Thì như vậy Bát Chánh Đạo chính là con đường quan trọng nhất để có được tuệ giác, bắt đầu bằng chánh kiến, mà hỗ trợ chánh kiến là như lý tác ý nhân dân. Như vậy chánh niệm và chánh định sau này được thiền tông sử dụng làm thành là tông thiền, chẳng qua chỉ sử dụng mới 2/8 con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Mật tông và Tịnh Độ tông chỉ sử dụng 1/8, đó là chánh niệm. Mà chánh niệm Đức Phật dạy trong kinh đó, gồm có 16 pháp quán niệm hơi thở, tứ niệm xứ, rút gọn lại từ 16 quán niệm hơi thở, hay là lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm quả báo sanh làm chư thiên. Thì được Tịnh Độ tông sử dụng còn lại niệm Phật. Và niệm Phật thay vì là một danh từ chung với 10 đức hiệu thì trở thành một danh từ riêng, đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta thấy cũng là chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Thiền tri huyển hay là biết huyển không theo của thiền sư Thanh Từ cũng là một phần nhỏ của chánh niệm. Trong chánh niệm chúng ta thấy là có niệm về tâm, tâm là có tâm thiện, tâm ác, tâm chánh, tâm vọng và biết vọng không theo. Đó là một sự buông dừng thì ta có thể tiếp cận được chân lý thực tại đang là. Thế vậy là dựa vào dữ liệu tứ diệu đế thì chúng ta thấy để có được tuệ giác tốt nhất là thực tập Bát Chánh Đạo. Còn làm thế nào để đưa đạo Phật vào trong cuộc sống, nó phải được hiểu là một sự thực tập tập thể, nỗ lực của tất cả chúng ta, chứ không riêng gì của giáo hội hay là của quý tăng ni hoặc là của quý Phật tử. Nỗ lực từ một phía bao giờ cũng được xem là một chiều. Ngày nay đó thì rất nhiều ngôi thiền viện tu viện để trở thành là trung tâm tâm linh tu học tốt, nhưng mà có nhiều người có đến đâu, thậm chí gần kế bên nhà cũng không đến. Do đó để Phật pháp được hưng hiển đó thì tất cả mọi người Phật tử theo chúng tôi đó phải là một người thực tập, chứ phải là người tích tụ kiến thức thông thường, và thực tập trên nền tảng của kiến thức Phật pháp vững. Để thực tập ngắn ít mà ta vẫn có kết quả tốt, huống hồ là thực tập nhiều bền bỉ miên mật thì kết quả phải cao hơn. Và họ sẽ trở thành những người mẫu mực trong gia đình, tại gia ra tại gia, xuất gia ra xuất gia. Đang khi tại gia còn vợ chồng mà sống như là thầy tu hay là sư cô là lạc quẻ, làm cho người còn lại bị khổ đau. và có ác cảm với Đức Phật và các nhà chùa, đang là tu sĩ mà sống như là tại gia thì lại càng lạc quẻ hơn, vì làm mất niềm tin của quần chúng và góp phần phá hoại Phật pháp. Tính gương mẫu của một người tu tại gia có kết quả thực tập sẽ làm cho các thành viên trong gia đình tình nguyện trở thành Phật tử. Họ nhận được cái giá trị của sự chuyển hóa, cho nên chẳng những đồng tình mà còn đồng hành theo. Và cái việc mà truyền bá như thế này mới là cái quan trọng. Môi trường giáo dục trong gia đình để giúp cho các thành viên trở thành Phật tử từ nhỏ lại có quyết định gia đình Phật tử nào. Còn phần lớn chúng ta chưa có mối quan tâm này ở các nước Bắc Tông. Còn các nước Nam Tông, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, cha mẹ là Phật tử thì con cháu nhiều đời về sau phần lớn là Phật tử. Chúng ta phải học cái phong cách này của Phật giáo Nam Tông để làm mới Phật giáo Bắc Tông. Chứ mình bao giờ cũng tôn mình là Đại Thừa, cổ thiền lớn, xe tải to, phi thuyền bay cao bay xa, nhưng mà rốt cuộc mình tu con mình. Còn những người Nam Tông mình cho là Tiểu Thừa, họ tu cả một gia đình, nó tốt vô cùng. Để đạo Phật đi vào cuộc đời, nó phải đi bằng những cái như thế, nho nhỏ như thế mà có giá trị rất là lớn. Chánh pháp của Phật đã có, và bản chất của chánh pháp là một sự nhập thế rồi. Ta không cần phải tạo thêm một sự nhập thế nào khác nữa. Vấn đề là triển khai đúng lời Phật dạy đó. Đến lúc là chúng ta chuyển tay khai sai, hoặc là bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán nhiều quá, thì bây giờ làm mới cái phương pháp triển khai thôi, chứ không có làm mới Phật pháp. Phật pháp đó là chân lý muôn đề. Phật quá khứ cũng dạy như thế, Phật hiện tại tức là Phật Thích Ca lịch sử cũng dạy như thế, và Đức Phật tương lai cũng dạy như thế. Lấy tứ đế cụ thể là Bát Chánh Đạo làm nền tảng. Thì vấn đề này đó, giáo hội cần phải cấp tăng. Chứ nếu như mà hãnh diện tự hào đạo Phật là tuệ giác như là viên kim cương, và các tôn giáo khác á, là những loại ngọc đá quý, thì không chừng á, cái phương pháp làm đạo kém hiệu quả của chúng ta hiện nay sẽ tạo điều kiện cho các tôn giáo khác á, có được một chỗ đứng vững trong tương lai ở châu Á. Đó là một hiện thực. Thống kê chính thức tại Việt Nam vào năm 1999 thì trong số 80 mấy triệu dân chỉ có 10 triệu là Phật tử. Thống kê năm 2004 thì Việt Nam có được 49% là Phật tử so với dân số của toàn nước. Dĩ nhiên các thống kê trong các nước xã hội chủ nghĩa không bao giờ là chuẩn xác, vì những lý do tế nhị, do quan niệm về đảng và tôn giáo, mà nhiều người muốn có vai trò trong xã hội, trong đảng, người ta phải giấu cái tông tích của mình, vì luật của đảng cấm không được theo tôn giáo. Ngày nay thì cái điều lệ đó đã bỏ, nhưng mà những cái quan ngại như thế vẫn còn là nỗi ám ảnh ở rất nhiều đảng viên có gốc gác là Phật tử. Và nhiều người là Phật tử nhưng mà không dám khai mình ở trong lý lịch hay là trong chứng minh nhân dân. Phải làm tướng cướp thì sợ, còn làm Phật tử mà sợ gì? Làm Phật tử phải hãnh diện, đệ tử, người thực hành theo bậc giác ngộ, hay là người giác ngộ trong tương lai xuống thấy mồ, danh dự thấy mồ. Không có gì phải đi sợ mà giấu giếm những thứ đó. Cho nên chúng ta thấy là dân số Phật giáo trong nước đó, là có chiều hướng đi xuống, là do vì cách thức làm đạo của chúng ta nó thiếu sự thu hút giới trẻ, giới trí thức. Và phương pháp thực tập của sư ông Làng Mai đó như là một cái luồng gió mới. Nói theo ngôn ngữ của Hòa Thượng Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong mấy chuyến về của sư ông, một luồng gió mới cho Việt Nam. Và do vậy nó vực dậy một cái phương diện nào đó từ giới trí thức và giúp cho họ có thể tháo gỡ được những cái ngộ nhận của họ do dân học, do những phong tục tập quán đã có, do những cái lối sống và cái cách sinh hoạt của một số ngôi chùa làm cho họ gần như muốn vào đạo Phật mà không vào được. Những nỗ lực của giáo hội thì nó rất là khó, là bởi vì nó có một hội đồng. Hội đồng thường trực gồm có 35 thành viên, chúng tôi thì không có một cái hạt khác nào ở trong những cái vị trí quan trọng đó, cho nên tiếng nói của mình nó cũng là lẻ loi thôi, và tất cả những tiếng nói đều là lẻ loi nếu chúng ta nói một mình và làm một mình. Do vậy đang khi trông chờ một cái chính sách mới của giáo hội trong việc làm thế nào để chăm sóc nhiều hơn cho đời sống tinh thần của quần chúng tại Việt Nam, để giúp cho họ chọn lựa và hãnh diện cho việc chọn lựa đạo Phật làm điểm nương tựa tâm linh, thì mỗi ngôi chùa, mỗi trung tâm tu học, mỗi tu sĩ tùy theo vai trò, sở trường, tính chuyên môn và hạnh nguyện của mình làm hết tốc lực có thể làm được để đóng góp. Chẳng hạn như một nghi thức thuần Việt thôi, cho đến bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam còn chưa có được một nghi thức thuần Việt sau 30 năm thành lập. Chúng ta nhập cảm nguyên si cái nghi thức của Trung Quốc vốn nó hợp với văn hóa Trung Quốc, nó hợp với đạo Lão chứ chưa hợp với đạo Nho, thì huống gì làm sao hợp được với nền văn hóa Việt Nam mà gần như là chúng ta là một bản sao. Nghi thức của Làng Mai là một cái nghi thức rất là mới, chọn lựa những bài kinh hay của Đức Phật để giúp cho người đọc, người hành trì có thể qua những vấn đề giải thoát của người tu, còn biết nhiều vấn đề tại gia, từ chính trị, quản trị quốc gia cho đến xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và những phương pháp thực tập tâm linh để chuyển hóa. Ít nhất chúng ta phải giới thiệu bao quát được chừng đó các vấn đề được Đức Phật giảng dạy trực tiếp, mà mấy nghìn năm qua chúng ta đã bị các nghi thức của Trung Hoa ảnh hưởng. Do đó người Việt Nam gần như thấy đạo Phật là tiêu cực, yếm thế là vì vậy. Cho nên nghi thức thuần Việt, một nghi thức mới, cần được quan tâm. Bây giờ thì giáo hội là cái cơ quan để quyết định chuyện này, nhưng mà lại không có cái chỉ đạo về chuyện này. Trong 30 năm qua, bao nhiêu tham luận, bao nhiêu bài góp ý, bao nhiêu các ý tưởng thì nó cũng là góp ý và ý tưởng thôi. Dân gian thường có câu là cờ vào tay ai lấy phất. Mình không có nằm trong cái vai trò quyết định thì cũng đành mà nỗ lực cá nhân, chỉ biết làm sao bây giờ. Rồi rất may là chúng ta có nhiều nghi thức mới được ra đời, chọn lọc nhiều bài kinh khác để người Phật tử có dữ liệu để tham khảo thêm. Chứ các nghi thức của Trung Quốc ảnh hưởng tại Việt Nam quá nghèo về nội dung Phật học, chứ là phải mạnh dạn thừa nhận như thế để chúng ta phải cập nhật các nghi thức. Và nghi thức cho người Việt Nam phải lấy dữ liệu văn hóa Việt Nam làm nền tảng thì người Việt Nam mới cảm nhận nhanh, thực tập tốt, có hiệu quả tốt. Còn các nghi thức đó, phần lớn dành cho người già, người bệnh, chết, có tội. Các thành phần trí thức với trẻ và thành phần xã hội còn lại thì không được quan tâm. Nên theo chúng tôi đó thì chúng ta phải nỗ lực cải cách nghi thức, vì nghi thức nó liên hệ đến sự hành trì, nó liên hệ đến cái tầm nhìn và ứng dụng của chúng ta. Thì điều đó không khó lắm và có thể thực hiện được. Còn việc tổ chức khóa tu cho người lớn tuổi, các nghi thức tụng niệm cho người trẻ tuổi cần phải được thực hiện. Những bài đạo ca của Làng Mai đó là một cái tham khảo rất tốt cho mô hình này. Rồi Làng Mai có nghi thức bằng tiếng Anh để dành cho người phương Tây. Rồi đó là những cách tiếp biến văn hóa rất tốt. Chứ ở phương Tây mà mình lấy ngôn ngữ Việt làm chuẩn thì Tây làm sao nghe được, người nước ngoài làm sao hiểu được, mà không hiểu rồi dẫn đến mê tín là chuyện thường. Do đó theo chúng tôi vấn đề nó không phải ở chỗ là giết một tham luận hay là 100 tham luận, mà là phải nỗ lực thực hiện. Ai có được cái cơ hội nào thì chúng ta phải góp phần đóng góp cái vai trò đó. và đóng góp một cách hết mình, xứng đáng ở cái nhiệm vụ đó. Còn chờ đợi cho đầy đủ các điều kiện mới bắt đầu làm, có lẽ chúng ta sẽ không làm được việc gì hết. Chờ cho đến bao giờ? Rồi cái quyền hạn để được góp phần cũng chưa chắc đã đến mình. Rồi giả sẽ có quyền hạn để được góp phần thì cái tiếng nói dị biệt và cái dân chủ trong tăng đoàn đó cũng làm cho chúng ta gặp một số trở ngại khác. Đại đa số mà đi theo khuynh hướng truyền thống ảnh hưởng từ Trung Quốc thì những cái gì mới sẽ bị loại trừ thôi. Cho nên chân lý theo đám đông chưa chắc là một chân lý chuẩn nữa. Nói như thế không phải là để nản lòng thất chí chúng ta, nói như thế để thấy cái vai trò và nhiệm vụ trong việc giới thiệu một đạo Phật đúng với bản chất của Đức Phật là rất cần thiết, mà ai cũng phải gánh vác. Còn đặt nó như là một cái nhiệm vụ của một thành phần nào thì có lẽ là chúng ta sẽ khó làm được các Phật sự đóng góp cho những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình, vì họ sẽ là người tiếp nối chúng ta để thừa hưởng cái gia tài tâm linh của đạo Phật trên nền tảng của văn hóa Việt Nam. Với những nỗ lực như vừa nêu thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có một phần nào đó để cho việc truyền hóa Phật pháp được rộng. Dân học Phật giáo là một cái mảng khá quan trọng vì nó góp phần được cái phần thông minh và tri thức Phật học trên nền tảng, nó mở mang được tuệ giác Phật pháp. Thì hiện nay miền Bắc và miền Trung là đang nghèo về cái mảng dân học Phật giáo. Các phòng phát hành nó chỉ mới đặt nặng cái vấn đề dụng cụ tín ngưỡng và có khuynh hướng đi về mê tín khá nhiều. Còn những phòng phát hành về kinh sách, băng giảng, sự thực tập, mặc dầu tại miền Nam chúng ta có đến vài ngàn quyển sách Phật học hay, vài trăm ngàn các băng giảng đa dạng, nhưng mà nó không có lan rộng được ở những cái tỉnh thành khác, huống hồ đây xin lỗi ở miền cao, miền xa của đất nước. Do đó công việc mà chúng ta cần phải làm đó là ấn tống. Đĩa thì chỉ có 3.000 đồng một đĩa thôi. Chọn những đĩa thật hay của sư ông, của một số giảng sư khác, rồi ta làm đúng với cái đối tượng người nghe. Với trí thức thì tặng đĩa sư ông, với trẻ tặng đĩa sông là số 1. Còn với bình dân á thì tặng những đĩa khác, với trẻ thì tặng những đĩa dành cho họ. Chứ là tặng cho giới trẻ những cái đĩa mà tu để giảng sanh Tây Phương là lạc quẻ rồi. Họ đang cần tương lai, họ đang cần hưởng thụ, họ đang cần sự sống, họ đang cần nhiều thứ. Họ đâu mong mỏi chết để được tái sinh đi đâu. Hưởng ở đây trước đã, rồi tính sao? Là tặng cho người già những cái phương pháp mà dấn thân phụng sự thì họ mệt mỏi rồi. 70 năm, 80 năm trong cuộc đời, bây giờ là muốn nhắm mắt thôi. Chưa chết được, nhưng chết được họ cũng chết thì nó không hợp. Như vậy phải chọn lựa các chủ đề thích hợp cho họ thì họ mới cảm thấy là đạo Phật dành cho họ được. Do đó chúng ta cần phải có những thực phẩm tâm linh, đạo Phật cho thanh thiếu niên, đạo Phật cho thanh niên, đạo Phật cho trung niên, đạo Phật cho lão niên, đạo Phật cho người mới bắt đầu, đạo Phật cho người hơi vừa vừa trong đạo Phật, đạo Phật cho người đã thực tập lâu. Mà phải có những cái đa dạng và khác biệt như vậy thì mới đáp ứng chung được. Và người Phật tử sẽ góp phần đắc lực cho vấn đề này dễ hơn là các người tu. Mỗi năm vào ngày tụ trường chúng ta chọn những cái băng hay cho giới trẻ: tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai, rồi tuổi trẻ và tương lai, rồi tuổi trẻ và sự nghiệp, tuổi trẻ và con đường đi tế, giúp cho họ có được những tầm nhìn tuổi trẻ và chữ hiếu, tuổi trẻ và trách nhiệm quốc gia, vân vân. Còn ở khu chợ búa thì chúng ta chọn những cái chủ đề bình dân khác cho họ. Mọi thành phần trong xã hội đều đến chợ để mua. Thì chứ ấn tống vào những chỗ đó, còn ấn tống cho Phật tử dư thừa. Có nhiều Phật tử chúng ta đã nghe 500-700 băng giảng, là có thêm một băng nữa cũng chẳng thấm béo vào đâu. Mà thiếu một băng họ cũng chẳng có mất mát cái gì, họ cũng biết đường để tu rồi. Còn những người chưa biết đạo, chưa biết pháp thì mình phải quan tâm đến họ nhiều hơn, ưu ái hơn. Do phải hướng tâm ấn tống đến những chỗ đó mới được lợi lạc. Ta lan rộng từ một tỉnh cho đến 64 tỉnh thành thì dầu chưa có ngôi chùa tâm linh, Phật pháp vẫn hương khiển, vẫn tồn tại, vẫn phát triển. Và khi có các tu sĩ có kinh nghiệm hướng dẫn và thực tập, có các trung tâm tu tập tốt thì họ sẽ quy tụ về rất là nhanh. Và công việc đó đó, chúng tôi nghĩ người Phật tử tại gia có thể làm rất tốt. Người tu mà đứng ở trước trường học để phát băng đĩa, tại nó để đi truyền đạo. Người tu mà đứng ở chợ búa cũng có thể bị quy kết tương tự. Nhưng mà người tại gia giống như mình tặng biếu cho người khác, vô tư, không sao hết. Cho nên phải thấy cái vai trò hoằng pháp của người tại gia là lớn, để mỗi khi có cơ hội là chúng ta phải làm thôi, và làm có phương pháp để tránh những cái nhiệt tình sai và đến những hậu quả lớn.